Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay là một vị thánh đã tuân thủ và thực hiện trọn vẹn những điều mà các bài đọc kinh thánh chúng ta vừa nghe công bố. Trong bài của sách ngôn sứ Isaiah, Ngài loan báo cho dân chúng khi đang bị lưu đày rằng Thiên Chúa sẽ cứu độ dân Ngài, và Thiên Chúa sẽ đưa dân Ngài ra khỏi cảnh lưu đày để trở về Sion, để trở về quê cha đất mẹ. Và ngôn sứ Isaiah nhìn thấy những bước chân của những vị sứ giả để loan báo tin mừng đó cho dân tộc Do Thái. Quả thật đó là tin mừng lớn lao mà dân tộc đang bị lưu đày, đang bị trầm luân, đang bị đau khổ và đang bị mất đi cái đời sống tự do và mất đi việc phụng thờ Thiên Chúa sẽ được giải thoát bởi chính Thiên Chúa. Và rồi trong bài thư của Thánh Phaolô Tông Đồ khi gửi cho ông Timôthê, Thánh Phaolô cũng khuyên bảo người môn đệ yêu dấu của Ngài là bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng hãy loan báo tình thương của Thiên Chúa cho những người nghe mình, bất chấp những trở ngại, bất chấp những gian nguy, và ngay cả những việc mà lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện, thì người rao giảng và loan báo tin mừng của Thiên Chúa phải là một con người thấm nhập tình yêu của Thiên Chúa, và tình yêu đó bất chấp những trở ngại để có thể loan báo lời của Chúa cho anh chị em của mình. Tại vì lời Chúa chính là một kho tàng quý giá mà bất cứ ai cũng mong mỏi có được. Và người loan báo tin mừng là người khơi dậy để cho tâm hồn của những con người đang mong mỏi kho báu, đang mong mỏi sự sống đời đời đó, họ có thể tìm kiếm và chiếm hữu được. Còn trong bài tin mừng thì Thánh Matthew đã thuật lại việc Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ để trở nên muối và ánh sáng trần gian. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Đa Minh là bổn mạng của giáo xứ chúng ta. Ngài đã thực hiện và tuân giữ tất cả những điều Kinh Thánh nói ngày hôm nay. Trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã luôn luôn trở nên một sứ giả của tin mừng. Và người sứ giả này đã bôn ba khắp nơi, đã đi đến tận những nơi mà người ta nói rằng trung tâm của những người chối đạo và của những người lạc đạo, để từ đó Thánh Đa Minh công bố lời của Chúa cho họ, công bố bằng chính đời sống của mình, công bố bằng lời của mình, công bố bằng tình thương của mình, để cho những người mà chưa biết Chúa, những người lạc đạo, họ có thể nhận biết được Thiên Chúa là đấng nào. Và cuộc đời của Thánh Đa Minh, như các vị giáo hoàng, rồi những vị chân phước và những chứng nhân kể lại, Ngài luôn luôn có một cuộc sống kết hợp với Thiên Chúa, và một cuộc sống thật là tốt đẹp. Ngài trở thành muối để làm cho thế giới này được ướp và làm cho mặn nồng, làm cho tươi hơn. Và đồng thời Ngài là ánh sáng để soi chiếu vào tâm hồn người khác, để cho người khác có thể nhận ra được Thiên Chúa là đấng yêu thương. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Đa Minh mà chúng ta vinh dự được nhận bổn mạng, và lẽ dĩ nhiên đối với dòng Đa Minh, Ngài là người cha của biết bao nhiêu anh chị em. những con người đang muốn dấn thân để bước theo gương sáng của Ngài. Một vị thánh mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã ca ngợi như thế này: ước gì lòng nhiệt thành của Thánh Đa Minh vẫn luôn luôn là một lòng nhiệt thành hun đúc ở trong giáo hội nhiều tâm hồn, để cho giáo hội có thể sống động và hoạt động, làm cho nhiều người có thể nhận biết được Thiên Chúa. Và chính Đức Giáo Hoàng Benedicto, Ngài đã ca ngợi Thánh Đa Minh là một con người thức thời. Thánh Đa Minh sinh ra trong một gia đình tương đối là có của ăn của để, và đặc biệt Ngài sinh ra trong một gia đình đạo hạnh. Mẹ Ngài cũng là một chân phước, anh trai của Ngài là một linh mục và cũng là một chân phước. Và chính Thánh Đa Minh lại là một vị hiển thánh lừng danh của giáo hội. Rồi một anh trai khác và chính thân phụ của Ngài cũng là đấng đáng kính. Quả là một gia đình thánh thiện. Nên ngay từ đầu khi cha Thánh Đa Minh sinh ra thì như là đã được ướp nồng ở trong bầu không khí thánh thiện đó. Và rồi khi bắt đầu tới tuổi có trí khôn, cha mẹ đã gửi lên để Ngài có thể ở với một người cậu là linh mục. Và cũng qua người cậu này, Thánh Đa Minh đã được hấp thụ một cái nền giáo dục tốt hơn và được gửi đi học ở trường cao đẳng Palencia. Và trong thời gian này, Thánh Đa Minh đã miệt mài để suy niệm và học hỏi lời Chúa. Lời Chúa đã thấm nhập vào chính con người của Ngài. Nên vì vậy, khi xảy ra một nạn đói lớn, Thánh Đa Minh đã không ngần ngại bán bộ kinh thánh quý giá mà Ngài đã ghi chép cẩn thận, bộ kinh thánh bằng da. Và người ta hỏi rằng: anh có điên khùng hay không mà lại bán cái bộ sách quý giá như thế? Thì Thánh Đa Minh đã trả lời: tôi không thể nào ngồi trên đống da chết để chứng kiến những con người đang chết. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngay từ nhỏ đã thấm nhập vào tâm hồn của Đa Minh. Và vì vậy sau này khi làm linh mục và được mời gọi vào kinh sĩ đoàn, rồi trở thành phó bề trên của kinh sĩ đoàn đó, có nghĩa là một con người đạo hạnh, một con người có một trí thức uyên thâm. Ở trong kinh sĩ đoàn là những vị linh mục cầu nguyện hàng ngày trong những giờ khắc được quy định, giống như là các linh mục tu sĩ ngày hôm nay, để cầu nguyện cho giáo phận, cầu nguyện cho giáo hội. Và Thánh Đa Minh lại được ướp nồng trong những giờ kinh nguyện đó. Và Ngài đã thật sự là thấm nhiễm cái đời sống đó. Rồi sau này Ngài cũng rất quý mến cái đời sống chiêm niệm của dòng biển Đức. Và Thiên Chúa lại quan phòng để đưa một con người mà chuyên chăm cầu nguyện, chuyên chăm học hỏi về Chúa, để có một cái ngã rẽ khác. Đó là Thiên Chúa muốn dùng con người này để làm sao cho nhiều người được biết Thiên Chúa. Nên vì vậy trong một cái biến cố ngoại giao, Thánh Đa Minh đã được Đức Giám mục Diego mời gọi tháp tùng Ngài để đi thực hiện cái công cuộc ngoại giao đó. Và chính khi Ngài tới miền Nam nước Pháp thì với một tâm hồn nhạy bén, một tâm hồn yêu Chúa, Ngài đã nhận ra rằng nhiều người chưa biết Chúa, và ở chính nơi đây lại là một trung tâm của những con người lạc giáo Albigeois. Và dầu rằng cái biến cố ngoại giao đó không thành, nhưng mà Thiên Chúa lại đặt định để hướng dẫn Ngài đi một con đường con đường đó là con đường mang Chúa đến cho lương dân. Và trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã bôn ba rất nhiều, sống khắc khổ, sống nhiệt thành và luôn luôn đi đây đi đó để làm sao cứu được các linh hồn về cho Thiên Chúa. Cuộc sống của Thánh Đa Minh là cuộc sống mà người ta có thể gói gọn vào một câu: Ngài chỉ nói với Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa cho người khác. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của Thánh Đa Minh là một cuộc đời nêu bật những gương mẫu, những đức tính thật là đặc biệt. Cuộc đời đó, một cuộc đời mà luôn luôn gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Chân phước Giordano de Saxonia, Ngài là một vị bề trên tổng quyền kế vị trực tiếp cho Thánh Đa Minh. Ngài đã viết những lời về người cha của mình như sau: Cha Thánh Đa Minh đã để lại một gương mẫu cho anh chị em của mình, đó là khi đi đường, Ngài vẫn luôn cầu nguyện. Nhiều khi đang đi cùng với bạn đồng hành thì Ngài lùi lại một tí để rồi Ngài chiêm niệm, Ngài cầu nguyện. Và rồi khi đến một nhà thờ nào đó thì Ngài vào đó để cầu nguyện suốt đêm. Ngài cầu nguyện hết sức là chăm chỉ. Ngài đi hết bàn thờ này tới bàn thờ khác. Ngài ôm vào thánh giá, Ngài phủ phục trước bàn thờ, Ngài giang tay và Ngài cầu nguyện khẩn thiết gần như suốt đêm. Người ta đã tò mò xem là Thánh Đa Minh làm gì trong nhà thờ, thì thấy rằng cuộc đời của Ngài là cuộc đời hoàn toàn đắm chìm trong cầu nguyện, trong việc nói với Chúa. Chỉ khi nào mệt quá thì Ngài gục ở nơi bàn thờ hay gục ở cái ghế để ngủ chút xíu, rồi lại thức dậy và cầu nguyện. Cuộc đời của Cha Thánh là cuộc đời mà luôn luôn cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa lớn lao đối với mình như thế nào, và tình yêu của Thiên Chúa thật là vĩ đại và bao la đối với nhân loại. Nên vì vậy Ngài cầu nguyện, cầu cho chính mình, cầu cho giáo hội, cầu cho những con người tội lỗi. Ngài đã thường la lớn lên: lạy Chúa, những con người tội lỗi, rồi họ sẽ như thế nào? Ngài cầu xin Chúa cho họ được trở lại, cho họ được lãnh ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và rồi ban ngày, lại cùng với các anh em của Ngài đi đến hết chỗ này, chỗ khác, loan báo tình thương của Thiên Chúa. Ngài miệt mài với chương trình đó. Cuộc sống của Ngài cảm hóa được nhiều người, nên vì vậy có nhiều anh em đã theo Ngài. Và Ngài ý thức được rằng việc anh em muốn loan báo tin mừng thì phải được trau dồi bởi thánh khoa, bởi kinh thánh. Nên vì vậy Ngài cùng với anh em để đi học. Và chính Thánh Đa Minh đã trở thành gương sáng. Và rồi Ngài đã lập một cái dòng chuyên chú học hỏi về Thiên Chúa, để từ đó có thể loan báo về Chúa cho người khác. Kính thưa cộng đoàn, gương sáng đời sống của Thánh Đa Minh là như thế. Ngài đã để lại không những cho giáo hội một dòng tu lớn lao, gồm các anh em linh mục, các chị em nữ tu, những chị em ở trong các đan viện đêm ngày để cầu nguyện. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói rằng chỉ khi nào chúng ta lên thiên đàng thì mới biết được hiệu quả của những lời cầu nguyện của những vị nữ tu này. Rồi các nữ tu hoạt động như chúng ta đang thấy hiện diện trong thánh đường này, rồi các anh chị em trong huynh đoàn, cả hàng trăm ngàn giáo dân ở Việt Nam đã cùng nhau có một cùng lý tưởng, đó là sống cái đoàn sủng mà Thiên Chúa đã ban cho dòng, để cùng với Thánh Đa Minh hoạt động và xây dựng giáo hội cũng như thánh hóa bản thân mình. Kính thưa cộng đoàn, cộng đoàn của giáo xứ chúng ta cũng hân hoan đón nhận và có một vinh dự là Ngài làm bổn mạng. Trong giáo xứ chúng ta, con số giáo dân thật là ít ỏi, tổng cộng mới gần 2.400 người, và trong khi đó xen kẽ rất nhiều người lương ở gần chúng ta. Vậy gương sáng của Thánh bổn mạng làm cho chúng ta suy nghĩ, cuộc sống của mỗi người anh chị em giáo dân chúng ta phải làm gì để cho anh chị em khác có thể qua cách sống của mình, có thể qua lời nói của mình mà họ có một câu hỏi: đạo Công giáo là gì? Ông Giê-xu là ai? Để rồi từ đó mình có thể loan báo Chúa yêu thương cho họ, để họ cũng có thể đón nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn đối với họ. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ Kính Thánh bổn mạng hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta qua lời cầu bầu của Thánh Phụ Đa Minh luôn luôn có một đời sống biết cầu nguyện, biết gắn bó với Thiên Chúa, một cuộc sống biết tìm hiểu về Thiên Chúa và một cuộc sống biết loan báo về Thiên Chúa cho anh chị em của mình.